tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được học lời Chúa với quý vị qua chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình trong thời gian qua, chúng ta học về những người nữ vô danh trong Kinh Thánh. Dù những người nữ này Kinh Thánh không ghi rõ tên, nhưng chúng ta cần học biết về họ để noi gương tốt và tránh gương xấu. Như lời sứ đồ Phao-lô nhắc nhở, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta. Thư Roma chương 15 câu 4. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người nữ vô danh được nhắc đến trong sách Công vụ các sứ đồ, khi Phao-lô và Si-la rao giảng phúc âm tại thành Philip. Sách Công vụ chương 16 ghi như sau. Một hôm, chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện thì gặp một đầy tớ gái bị quỷ phi tôn nhập vào và làm lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán. Cô ta đi theo Phao-lô và chúng tôi, la lớn. Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày, khiến Phao-lô rất bực mình, nên quay lại nói với quỷ rằng, ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này. Ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Nhưng khi các chủ nàng thấy chẳng còn hy vọng kiếm lợi được nữa, liền bắt Phao-lô và Si-la kéo đến quảng trường nộp cho nhà cầm quyền. Trích Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 16 đến 19 theo bản hiệu đính. Thưa quý vị, trước khi học về cô gái vô danh trong câu chuyện hôm nay, chúng ta nhìn lại chức vụ của sứ đồ Phao-lô trong thời điểm này. Theo Công vụ chương 16 từ câu 11 đến 15, sau khi Phao-lô nhận được mặc khải từ Chúa, bảo ông đi qua Macedon để truyền giảng phúc âm, Phao-lô và đoàn truyền giáo bèn đi đến thành Philip, thành phố đầu tiên của tỉnh Macedon. Vào ngày Sa-bát, đoàn truyền giáo đi ra bờ sông. Tại đó, có một số phụ nữ đang họp lại cầu nguyện, nên Phao-lô truyền giảng phúc âm. Một phụ nữ có mặt tại đó tên là Lydi cầu nguyện tin nhận Chúa. Sau đó, bà mời sứ đồ Phao-lô và toán truyền giáo về nghỉ tại nhà của bà. Sau những ngày được chăm sóc, nghỉ ngơi tại nhà bà Lydi, Phao-lô và Si-la đi cầu nguyện. Vì Phao-lô và Si-la đến đây để rao truyền phúc âm, nên có một số người đi theo để nghe. Trong đó có người sẵn sàng tiếp nhận phúc âm, nhưng cũng có người chống đối. Hôm đó, Phao-lô và Si-la đang đi đến chỗ cầu nguyện, thì trong đám đông có một cô gái đi theo hai người và la lên rằng, những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Kinh Thánh cho biết cô gái này bị quỷ phi tôn nhập vào. Cô là một nô lệ, người chủ dùng cô để bói khoa cho khách hàng của ông. Theo thần thoại Hy Lạp, Phi-tôn là tên một con rắn và là tên thần rắn của người Hy Lạp. Khi bị quỷ Phi-tôn nhập, cô gái này hầu như có quyền lực của tà thần và nói ra những lời lạ lùng, đoán trước những việc sẽ xảy ra. Cô gái là nô lệ của một số người. Mấy người chủ này làm nghề bói toán. Họ dựa vào cô để tìm lời giải đáp cho khách hàng của họ. Khi khách hàng đến hỏi về việc tương lai hoặc cách giải quyết những nan đề trong đời sống, thì họ nhờ cô gái này trả lời. Những lời cô gái nói ra được khách hàng xem như là lời của thần thánh và họ tin, nên mấy người chủ thâu được nhiều tiền. Chi tiết này cho thấy quyền lực của tối tăm là điều có thật. Chúng ta không nên coi thường, nhưng phải tránh xa và cần nhờ vào Chúa và quyền năng của Ngài để không bị ảnh hưởng. Ngày hôm đó, khi gặp Phao-lô và toán truyền giảng, cô gái la lên: "Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi." Cô gái nô lệ này bị quỷ ám. Làm sao ai có thể tin lời tuyên bố của cô ta? Nhưng lời cô gái nói mô tả đúng về Phao-lô và những người cùng đi với ông. Họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đi rao truyền cho mọi người đạo cứu rỗi. Có thể là quỷ Phi-tôn dùng cô gái nói lên những lời đó để chế giễu sứ đồ Phao-lô, để tạo thất lợi cho sứ vụ truyền giảng của ông. Cũng có thể câu "đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao đến truyền rao đạo cứu rỗi cho mọi người" là câu mà cô gái nghe Phao-lô nói trước đó, và bây giờ cô ta chỉ lặp lại những lời mình đã nghe, tức là cô nói mà không thật sự biết mình đang nói gì. Bác sĩ Luca ghi lại câu chuyện chúng ta học hôm nay, cũng có lần đã ghi lại trường hợp những người bị tà ma ám tuyên bố những lời về Chúa Giê-xu. Luca chương 4 ghi như vậy: "Vả, trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Giê-xu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời." Xong, Đức Chúa Giê-xu quở nặng nó mà rằng: "Hãy nín đi và ra khỏi người này." Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm chi hại đến người. Trích Luca chương 4 câu 33 đến 35. Một lần khác, bác sĩ Luca ghi lại sự việc Chúa Giê-xu chữa lành một người bị quỷ ám. Luca chương 8 ghi: "Kế đó, ghé vào đất của dân Gê-ra-xê, ngang xứ Ga-li-lê. Khi Đức Chúa Giê-xu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. Người ấy vừa thấy Chúa Giê-xu thì la lên inh ỏi và đến gieo mình nơi chân Ngài, nói lớn tiếng rằng: Lạy Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự chi chăng? Tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi." Và sau đó, Chúa Giê-xu đã đuổi quỷ ra khỏi người đó. Những chi tiết này cho thấy bác sĩ Luca đã nhiều lần thấy người bị quỷ ám tuyên bố những lời rất đúng về Chúa Giê-xu và về người rao giảng lời Chúa. Có thể cô gái trong câu chuyện hôm nay, dưới quyền lực của quỷ Phi-tôn, muốn tố cáo cho mọi người biết Phao-lô và bạn của ông là ai và công việc họ làm là gì. Nhưng Đức Chúa Trời dùng lời nói của cô để người chung quanh chú ý và biết rằng Phao-lô và Si-la là tôi tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Kinh Thánh ghi tiếp: "Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày, khiến Phao-lô rất bực mình nên quay lại nói với quỷ rằng: "Ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này." Ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Trích Công Vụ chương 16, câu 16 đến 18. Chúng ta hãy tưởng tượng, Phao-lô, Si-la và các bạn đi cầu nguyện thì gặp toán người đi bói khoa, trong đó có cô gái bị quỷ ám. Cô đi theo toán truyền giáo và la lớn: "Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi." Cô ta không nói một hai lần rồi im lặng hay bỏ đi nơi khác, nhưng cứ đi theo sứ đồ Phao-lô và các bạn ông trong nhiều ngày và cứ nói lớn lên như vậy. Lúc đầu sứ đồ Phao-lô làm ngơ, không nói gì, cũng không phản ứng. Nhưng vì cô gái cứ quấy rầy mãi, khiến Phao-lô mệt mỏi, phiền lòng, vì cô cản trở công việc rao truyền phúc âm của Phao-lô và Si-la đã mấy ngày qua. Có lẽ sứ đồ Phao-lô và đồng bạn cũng thấy tội cho cô gái. Cô la lối và nói nhiều vì bị quỷ ám, chứ thật sự không biết mình nói gì, vì cô không làm chủ hành động và lời nói của mình. Kinh Thánh ghi tiếp, Phao-lô rất bực mình nên quay lại nói với quỷ rằng: "Ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này." Chúng ta để ý ở đây, thấy Phao-lô không quở trách hay la mắng cô gái đang quấy rầy ông. Trái lại, ông quay lại đối diện với cô, nhưng ra lệnh cho quỷ đang ám hại cô. Phao-lô nói, "Ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này." Sứ đồ Phao-lô làm hai điều quan trọng. Thứ nhất, ông nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Và thứ hai, ông ra lệnh cho ma quỷ. Là tôi tớ của Đấng Christ, được Đấng Christ sai đi, nên Phao-lô phải nhân danh Đấng Christ mà làm mọi điều, nhất là khi phải đối diện với tà linh. Và điều thứ hai, ông ra lệnh cho quỷ, như một viên tướng chỉ huy ra lệnh cho lính dưới quyền của mình. Mạng lệnh Phao-lô truyền rất nghiêm trọng và kèm theo quyền năng của Chúa, vì Phao-lô nhân danh Chúa nên ma quỷ phải tuân theo, không còn ám vào cô gái nữa. Hai điều Kinh Thánh ghi cho thấy cô gái bị quỷ ám được chữa lành và phục hồi hoàn toàn ngay tức khắc. Trước hết, ngay giờ phút đó, quỷ liền ra khỏi cô gái. Cô trở nên bình thường, tỉnh táo như mọi người, không còn la lối như trước đó. Và thứ hai, mấy người chủ của cô gái thấy chẳng còn hy vọng dùng cô để kiếm lợi được nữa. Những điều cô gái nói để giúp cho khách hàng của họ bây giờ không còn. Họ không thể dùng cô bói khoa để kiếm tiền nữa. Sự kiện cô gái nô lệ được giải thoát, không còn bị quỷ ám, mọi người có mặt tại đó đều thấy rõ, nhất là chủ của cô gái. Nhưng thay vì quy phục quyền năng của Chúa và tin nhận Ngài, mấy người chủ thấy chẳng còn hy vọng kiếm lợi được nữa, liền bắt Phao-lô và Si-la kéo đến quảng trường, nộp cho nhà cầm quyền. Thưa quý thính giả, trong chương trình Phụ nữ và gia đình kỳ tới, chúng ta sẽ học tiếp về những gì xảy ra cho Phao-lô và Si-la. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả, Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng được gặp lại quý vị hôm nay và xin hoan nghênh quý vị dành thời giờ theo dõi chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa chan hòa ơn lành trên quý vị, giúp quý vị và mỗi người trong gia đình luôn trung tín, kính yêu Chúa, sống theo lời Chúa dạy, để danh Chúa được vinh hiển qua đời sống mỗi chúng ta. Qua sự trình bày của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell, chúng ta biết rằng cha mẹ có ảnh hưởng lớn lao trên khả năng học hỏi và sự phát triển về tri thức của những đứa con nhỏ chưa đến tuổi đi học. Khi được cha mẹ chăm sóc và khích lệ trong khung cảnh yêu thương, quen thuộc của gia đình, các em sẽ học hỏi một cách thích thú, tâm trí được mở mang nhanh chóng. Hơn nữa, khi bể yêu thương được cha mẹ đổ đầy, dù trong tuổi thiếu niên, con em chúng ta cũng có lòng mềm mại, vui vẻ vâng lời cha mẹ. Là cha mẹ, chúng ta cần giữ cho bể chứa tình cảm của con được đầy và cũng dạy con biết kiềm chế sự giận dữ của mình. Khi cha mẹ cho con đầy đủ tình thương, dành thì giờ rèn luyện, hướng dẫn con, chúng ta có quyền tin tưởng rằng con mình sẽ thành công trong đời. Tất cả những nghiên cứu đều xác nhận rằng, khi cha mẹ quan tâm, dành thì giờ gần gũi, hướng dẫn con cái, chúng ta không những giúp con có khả năng học tập, nhưng cũng giúp con học giỏi, có kết quả và phát triển tốt về mọi mặt khác trong đời sống. Bây giờ chúng tôi xin nói đến tầm quan trọng của sự quan tâm của người cha trong gia đình đối với con cái. Trong những năm gần đây, người ta chú ý rất nhiều đến vai trò của người cha đối với sự tăng trưởng của con cái. Một cuộc điều nghiên kéo dài suốt 11 năm đưa đến kết luận như sau. Khi người cha càng quan tâm đến con cái nhiều chừng nào, thì con cái sẽ bớt xa vào con đường hư hỏng và càng đạt đến trình độ học vấn cao. Mỗi khi các em nhỏ phạm pháp làm điều sai quấy, các em bị mọi người lên án. Nhưng thật ra, người cha của các em đó đáng bị lên án vì đã không chăm sóc con cái. Một chuyên gia chuyên về tâm lý học tại một đại học Hoa Kỳ đã làm cuộc điều nghiên với 584 gia đình. Cuộc điều nghiên này nhắm vào các em nhỏ từ 7 đến 11 tuổi và kéo dài trong suốt 11 năm, tức là cho đến khi các em đó được 18 đến 22 tuổi. Kết quả cho thấy rằng những em được cha dành thì giờ chăm sóc nhiều chừng nào thì càng học cao chừng nấy. Tương tự như thế, những em nào càng gần gũi, gắn bó với cha về mặt tình cảm, thì càng ít ngã vào con đường hư hỏng. Là những cha mẹ quan tâm đến việc cho con được đầy đủ tình thương mà con cần, chúng ta hãy nhớ dành thì giờ cho con, và nhớ dùng cả năm ngôn ngữ yêu thương để đổ đầy vào bể chứa tình cảm của con. Chính quý vị là yếu tố quan trọng, là chìa khóa ảnh hưởng đến khả năng học hỏi của con, cũng như sự thành công của con sau này. Chúng ta là cha mẹ có nhiều lợi điểm hơn những người ngoài gia đình về ảnh hưởng trên con cái. Vì chúng ta biết con, hiểu con và được sống gần con trong khung cảnh gia đình để đáp ứng mọi nhu cầu cho con. Khi đứa trẻ bình an, thoải mái, không có nan đề về mặt tình cảm và cảm xúc, sẽ dễ dàng tập trung tư tưởng, dễ dàng được khích lệ và có đủ sức sử dụng khả năng đến mức tối đa trong việc học hành cũng như những việc khác. Ngược lại, khi trong lòng con chúng ta đầy dẫy lo âu, buồn chán hoặc cảm thấy mình không được yêu thương, các em sẽ không thể tập trung tâm trí, không thể chú ý vào việc gì và cũng cảm thấy mệt mỏi, chán nản, không hăng hái trong việc gì cả. Lúc đó các em sẽ không chú ý vào những điều phải làm, phải học. Việc học hành không có gì là thích thú đối với các em nữa. Những em trong trường hợp này lúc nào cũng suy nghĩ về chính mình, về nhu cầu tình cảm của mình, và vì thế khả năng học hành sẽ bị ảnh hưởng tai hại. Nếu tình trạng lo lắng, lo âu này kéo dài, chúng ta sẽ thấy ảnh hưởng rõ ràng khi đứa bé phải học một điều gì mới. Nhất là nếu việc học đó đòi hỏi một phương pháp mới, ở một trình độ cao hơn, khó hơn. Chúng ta thấy rõ sự lo lắng ảnh hưởng đến việc học nơi các em từ lớp 3 đến lớp 4. Vì sự thay đổi giữa hai lớp này đem lại thay đổi lớn về nội dung bài học cũng như phương pháp dạy. Sự khác biệt chính giữa lớp 3 và lớp 4 là sự thay đổi từ suy nghĩ và học hỏi những điều cụ thể, chuyển sang suy nghĩ và học hỏi những điều trừu tượng. Học hỏi cụ thể là nói đến những sự kiện rõ ràng, còn sự học hỏi trừu tượng là nói đến những điều có ý tiêu biểu hay tượng trưng, là những từ ngữ, những câu nói chỉ về những điều nói lên ý tưởng hay ý niệm. Chuyển đổi từ những tư tưởng cụ thể đến những tư tưởng trừu tượng là một thay đổi to lớn đối với các em trong tuổi này. Vì thế, nhiều em không hiểu cũng không tiếp thu được. Một khi không thể bước vào sự thay đổi này một cách dễ dàng, các em sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc học hành, sẽ không hiểu được nội dung bài học. Các em cảm biết là mình thua chúng bạn, và điều này càng ảnh hưởng tai hại đến lòng tự tin của các em. Các em sẽ có mặc cảm với bạn cùng lớp. Nếu cha mẹ không biết điều này và không giúp con của mình ngay, các em sẽ chán nản, bị bệnh trầm cảm, lo lắng và sẽ thấy mình là người dở, thất bại trong mọi việc. Vì sự chuyển tiếp từ lớp 3 đến lớp 4 là giai đoạn quan trọng, các bậc cha mẹ cần quan tâm đặc biệt để giúp con. Điều sẽ giúp con em chúng ta vượt qua thách thức này, cũng như những thách thức khác trong đời, là sự trưởng thành về mặt tình cảm trong các em. Trưởng thành về mặt tình cảm có nghĩa là con em chúng ta có khả năng kiềm chế, làm chủ nỗi lo lắng trong lòng, có thể đương đầu với áp lực trong việc học, và có thể giữ cân bằng cho chính mình trước những thay đổi của đời sống. Các em nào càng trưởng thành, càng có thể học hành cách dễ dàng, tốt đẹp. Và cách tốt nhất để giúp cho con cái trưởng thành về mặt tình cảm và cảm xúc, cũng như giúp các em cảm thấy hăng hái trong mọi việc trong tuổi này, là cha mẹ làm thế nào để giữ cho bể chứa tình cảm của con luôn được đầy. Một dấu hiệu cho thấy các em nhỏ đang lo lắng trong lòng là các em không thể nhìn thẳng vào người chung quanh, người mà các em nói chuyện. Những em hay bồn chồn lo lắng cũng sẽ không dám đến gần ai, dù đó là người lớn hay là bạn cùng tuổi với các em. Đứa bé không được chăm sóc về mặt tình cảm sẽ không biết trao đổi, trò chuyện, dù là nói những câu hay những điều rất là đơn giản. Việc học hành của các em sẽ bị ảnh hưởng nhiều khi các em lo lắng, lo âu như thế. Có những em được thầy cô giáo ở trường quan tâm chăm sóc và yêu thương, nên bớt đi sự lo lắng, e ngại. Dần dần, các em cảm thấy an toàn và tự tin hơn, nhờ đó có thể tập trung vào việc học và có thể học khá hơn. Đây là điều đáng mừng. Nhưng Tốt hơn hết là ở nhà, các em đó phải được chính cha mẹ mình yêu thương và chăm sóc. Các bậc cha mẹ thường đặt câu hỏi, tôi phải làm sao để khích lệ con cái trong việc học hành? Câu trả lời là, chúng ta chỉ có thể khuyến khích, khích lệ con cái hăng hái trong mọi việc khi chúng ta đã đổ đầy vào bể chứa tình cảm của con và rèn luyện cho các em biết làm chủ, kiềm chế sự tức giận của mình. Nếu chưa làm hai điều này, chúng ta sẽ không hiểu và không biết phải làm gì để khích lệ con cái. Chúng ta rất khó khích lệ con điều gì nếu con không trước hết cảm thấy mình được cha mẹ yêu thương và chăm sóc. Lý do là vì đứa bé cần cảm thấy cha mẹ ở về phía mình, yêu thương mình. Lúc đó các em mới muốn vâng theo những điều cha mẹ dạy bảo. Nếu bể chứa tình thương khô cạn, các em sẽ muốn làm ngược lại những gì cha mẹ dạy bảo hay mong ước. Bí quyết để khuyến khích hay khích lệ con cái là để cho con chịu trách nhiệm về hành động hay cách xử sự của mình. Chúng ta không thể thúc đẩy hay khích lệ đứa con không muốn lãnh trách nhiệm hay không thể lãnh trách nhiệm. Ngược lại, đứa bé có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm, sẽ hăng hái để làm việc và học hành. Chúng ta có thể khích lệ con cái qua hai cách sau đây. Cách thứ nhất là kiên nhẫn quan sát xem con thích làm điều gì thu hút con nhiều nhất, việc gì con yêu thích, con muốn làm và sung sướng khi làm. Khi đã biết rõ rồi, chúng ta nên hướng dẫn con trong chiều hướng đó. Ví dụ, nếu thấy con yêu thích âm nhạc, chúng ta khích lệ con trong môi trường âm nhạc. Điều quan trọng là chúng ta để cho con chọn, chứ không phải cha mẹ chọn hay quyết định. Khi cha mẹ cố gắng thuyết phục con, để con học đàn chẳng hạn, thì thường không có kết quả. Cách thứ hai để khích lệ con trong môi trường nào đó là hãy nhớ, cha mẹ và con cái không thể cùng chịu trách nhiệm về cùng một điều trong cùng một lúc. Nếu chúng ta kiên nhẫn, chờ con và để cho con nói lên điều con muốn, con sẽ cảm thấy thích thú, phấn khởi vì cha mẹ cho mình quyết định, cho mình lãnh trách nhiệm. Nếu cha mẹ quyết định và rồi cố gắng thuyết phục con cái làm một điều gì, là chúng ta đã lãnh phần trách nhiệm trong việc đó. Khi chúng ta làm như thế, các em sẽ không thấy thích hay hứng thú nữa. Trong việc làm bài, học bài và điểm ở trường chẳng hạn, hầu hết con em chúng ta sẽ đi qua giai đoạn không thích làm bài đã đem về nhà. Điều này sẽ xảy ra khi các em bướng bỉnh, không muốn vâng lời cha mẹ, nhưng muốn làm ngược lại những gì cha mẹ dạy bảo. Chúng ta cũng cần nhớ, đây là điều bình thường đối với những em trong khoảng tuổi 13 đến 15. Khi cha mẹ càng xem điểm học hành quan trọng, các em càng không thích, không muốn học và không quan tâm đến điểm nữa. Khi cha mẹ càng lãnh trách nhiệm về việc học của con, thì các con sẽ buông xuôi, không quan tâm, không chịu trách nhiệm nữa. Thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày tầm quan trọng của việc cha mẹ quan tâm đến việc học hành của con cái để khích lệ con. Bài học hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong khía cạnh này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.